This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin được chân thành cáo lỗi cùng với quý vị là chương trình bắt đầu trễ ngày hôm nay. Thưa quý vị, bắt đầu từ thứ sáu ngày hôm nay sẽ là chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay. Và quý vị đang lắng nghe ca khúc Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Và thưa quý vị thính giả, thì hôm nay sẽ được hân hạnh thực hiện chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay với nhà sử gia Phạm Trần Anh. Trước đây, chương trình này được thực hiện vào chiều Chủ nhật, nhưng sử gia Phạm Trần Anh thường xuyên bận việc vào cuối tuần, cho nên chương trình này sẽ bắt đầu được đổi qua vào sáng thứ Sáu, vào lúc 11 giờ sáng giờ Texas và 9 giờ sáng là giờ của California. Và thưa quý thính giả, sử gia có một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử Việt đã góp phần rất lớn vào công việc tìm hiểu nguồn gốc của dân tộc Việt. Và công trình biên soạn của ông đã đem lại nhiều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam chúng ta, giúp cho chúng ta có những kiến thức vững chắc hơn về nền văn hiến của chúng ta. Chính nền văn hiến đó là một cái nền tảng của văn hóa Trung Hoa sau này. Tác phẩm rất xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng trong tủ sách của người Việt Nam, nhất là cho các thế hệ sau này. Trước tiên, trong cái buổi nói chuyện đầu tiên ngày hôm nay, Bảo Bảo xin được kính gửi lời chào đến sử gia Phạm Trần Anh. Chú có khỏe không ạ?
Dạ vâng. Chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Radio Dallas, Bảo Bảo.
Dạ vâng, Bảo Bảo xin được gửi lời hỏi thăm đến chú Phạm Trần Anh và cũng xin được cáo lỗi với chú là hôm nay chương trình bắt đầu trễ, nhưng mà thứ sáu tuần sau Bảo Bảo sẽ làm đúng giờ đối với chú đến với chú Phạm Trần Anh chú nha. Và thưa chú, thì hôm nay là buổi làm việc đầu tiên của Bảo Bảo với chú. Và thưa chú, được biết cuối tuần qua đó thì chú đã bay sang thành phố Houston của tiểu bang Texas cho một cái buổi hội luận ba thế hệ một quyết tâm. Và xin chú cho biết rằng cái mục đích của cái buổi hội thảo và chú đã thuyết trình về cái vấn đề gì và kết quả của cái buổi hội thảo thì ra sao, và bên cạnh đó thì có những cái đề tài của các diễn giả khác chú quan tâm về cái vấn đề gì nhất thưa chú ạ?
Vâng, thưa quý vị thính giả của trong cái buổi chủ nhật tuần vừa rồi á, thì chúng tôi được lời mời của bác sĩ Phạm Đức Vượng, chủ tịch hội đồng điều hành tập thể tiến sĩ Bệnh quân Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi có tham dự một cái buổi hội thảo với cái chủ đề là ba thế hệ một quyết tâm bảo vệ dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta. Thì thưa quý vị, cái buổi hội thảo nhằm mục đích đã tạo một cái phối kết để nói cho đúng hơn, tức là một cái sự truyền thừa kế tục từ thế hệ thứ nhất là các quý vị, các chiến hữu thuộc cái thế hệ Việt Nam bây giờ cũng thuộc hàng lão tướng, trên 70-80 cả. Cái thế hệ thứ hai là thế hệ của khoa học gia Dương Vật Ánh và tướng Lương Xuân Duyệt. Cái thế hệ thứ ba là của con em chúng ta. Thì giữa ba cái thế hệ đó, làm thế nào để phối kết lại, để truyền thừa, kế thừa cái sự nghiệp đấu tranh của tiền nhân, của cha ông, của thế hệ đi trước, thế hệ đàn anh, và cái sứ mạng của cái giới trẻ Việt Nam, trong nước và hải ngoại, trong cái công cuộc hoàn thành của cách mạng dân tộc, cứu dân cứu nước. Thưa quý vị, thì cuộc hội thảo đó được tổ chức ở cái khu tượng đài của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Hoàng đế Quang Trung. Thì bác sĩ Phạm Đức Vượng phù hợp chương trình, chúng tôi có thuyết trình từ cái hiệp định Geneva tới cái hiệp định đất nước này, và cái thứ ba nữa là chiến sử kinh tế học Nguyễn Lương, một từ chung ở địa phương. Thì thưa quý vị, nói chung thì cái cuộc hội đó nó cũng đặt một cái mong muốn, tức là chúng ta đã tạo được một ngọn lửa đấu tranh và truyền cái ngọn lửa đấu tranh đó cho cái thế hệ kế tiếp của chúng ta. Ba thế hệ một quyết tâm, nó nói thêm cái điều gì? Trước hết là chúng ta phải có một cái mẫu số chung, tức là chúng ta tìm là người Việt Nam da vàng máu đỏ, tìm có cái lập trường lý tưởng quốc gia dân tộc, đúng cái sự đô hiệu thống trị Việt Nam sau cái quốc cách mạng từ 75, chúng tôi gọi nó là cái giai đoạn, cái thời kỳ ngày quốc hận thứ ba. Ngày quốc hận thứ nhất là cái ngày 19 tháng 8, cướp Việt Minh, cướp chính quyền, đưa tới cái gọi là tuyên bố độc lập của Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày quốc hận thứ hai là cái việc chia đôi đất nước 20 tháng 7 năm 1954, và cái cướp hận thứ ba tức là đạt tạm thời còn mất nước, và đó là cái sự thống trị của cái chế độ cộng sản, của chủ nghĩa cộng sản trên toàn dân tộc Việt Nam. Thì nhắc tới những cái sự kiện này, chúng ta cũng phải phân tích, tức là trước khi cái gọi các bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc ở quảng trường Ba Đình thì Việt Nam đã độc lập chưa? Chúng tôi cũng khơi mở lại cái lịch sử. Ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì quân Nhật triệt đảo tránh thực hiện pháp thành toàn khỏi Đông Dương. Ngày 11 tháng 3 năm 1945 thì Hoàng đế Bảo Đại triệu tập cơ mật viện Triều Nguyễn họp để ra một cái tuyên bố gọi là độc lập của quốc gia Việt Nam, lúc đó gọi là đế quốc Việt Nam, tuyên bố hủy bỏ hiệp định Paternoster vào ngày 8 tháng 4 năm 1984. Đó là cái ước Triều Nguyễn ký với Paternoster, chính thức công nhận cái chế độ bảo hộ của Pháp, Pháp và Trung Kỳ, Nam Kỳ chủ trì thuộc Liên Hiệp Pháp. Thì sau đó Hoàng đế Bảo Đại mới mời Trần Trọng Kim là một người học giả, người trường lịch sử, ra thành lập chính phủ để ra để nhân cái cơ hội đó mà thoát khỏi cái sự thống trị của thực dân Pháp. Đây cũng là một cái điều mà chúng ta phải hiểu lại rõ hơn về con người của Hoàng đế sau là Đức Quốc Trưởng Bảo Đại, là con của Vua Đức Thường Dân, đặt cái dân tộc lên trên cái ngôi vị, cái địa vị của một vị vua. Đã ngay từ khi về nước đã xóa bỏ tất cả các tam cung lục quyền cải tổ, cơ cấu tất cả của cái triều Nguyễn và chỉ có một hoàng hậu mà thôi. Đây là một cái biện pháp cách mạng đối với một chế độ quân chủ. Hoàng đế Bảo Đại lúc đó và mời phụ Trần Trọng Thiên ra thành lập chính phủ. Sau gần 6 tháng làm việc thì chính phủ Trần Trọng Thiên đã làm được rất nhiều việc ích quốc lợi dân. Thứ nhất là giải quyết được cứu trợ được cái nạn đói. Thứ hai là hồi đó mời gặp cả Hoàng Sơn Hãm làm bộ trưởng giáo dục và đã đưa ra chương trình dạy tiếng Việt thay thế tiếng Pháp. Đây là một cái điểm son trong lịch sử của Việt Nam. Và từ chính trị, chủ trương đang soạn thảo hiến pháp có một cái sự bất đồng ở trong cái nội bộ của các Trần Trọng Kim. Có một số là bộ trưởng cũng chịu ảnh hưởng mình để tạo khó khăn. Thủ tướng Trần Trọng Kim từ chức. Chính cái sự từ chức của Thủ tướng Trần Trọng Kim nó tạo ra cái khoảng trống quyền lực. Khoảng trống quyền lực. Tổng hội giáo giới muốn giữ Thủ tướng Trần Trọng Thiên làm cuộc biểu tình cái nhà hát lớn Hà Nội ủng hộ chính phủ Trần Trọng Thiên thì bị cái phong trào Việt Minh lúc trên danh nghĩa Việt Minh thực chất là Đảng Cộng sản nhận được cái thông báo của quốc tế Cộng sản thành ra chủ trương được cướp chính quyền làm theo cái kiểu cách mạng vô sản của Nga thành ra gọi là cách mạng mùa thu mà thực ra nó chỉ là một cuộc cướp chính quyền. Đây là chính những sách vở của nhà nước họ nói chứ không phải chúng ta nói. Thì thực tế có cần thiết để mà phải tuyên bố độc lập không? Bởi vì chúng ta đã có nền độc lập ngày 11 tháng 3 năm 1945 thì cái bản tuyên bố của quốc gia Việt Nam. Thế nhưng mà Hồ Chí Minh vẫn đọc bởi vì lúc đó nhân vật Hồ Chí Minh là một nhân vật cho đến nay nó gọi là bí ẩn ở trong lịch sử. Thế nhưng mà thực tế người ta đã biết đó là Hồ Quang, Hồ Tập Trung, người của Trung Quốc, đế quốc mới Trung Cộng. Thành ra cái nhân vật Hồ Chí Minh không ai biết tới. Thì bởi vậy phải ra đọc cái tuyên bố độc lập để làm gì? Để người ta biết tới cái nhân vật của quốc tế cộng sản với danh nghĩa là Hồ Chí Minh mà lợi dụng cái tình tự yêu nước của người Việt để kêu gọi kháng chiến chống Pháp. Thứ ba nữa có một điều mà chúng ta phải lưu ý đến là chỉ chưa đầy 6 tháng sau khi đọc cái tuyên bố độc lập tuyên bố phát đi vào hiệu pháp thì Hồ Chí Minh là đối mặt ký với Pháp một xin được công nhận là nước trong địch và cho quân Pháp trở lại, tức là cái hiệp định, cái lời tuyên bố chưa ráo mực thì đã quay ra phản bội lại với toàn dân vì cái quyền lợi của cái Đảng Cộng sản Đông Dương. Và thứ ba nữa là cái hiệp định Geneva, từ đó nó dẫn tới cái hiệp định Geneva. Thì chúng ta cũng nhìn lại cái lịch sử thì cái cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ nó không phải thuần túy là của phong trào Việt Minh. Nhân cơ hội này chúng tôi có nhận một cái sự kiện lịch sử mà chúng ta nhiều khi không lưu ý, nhưng đây là sự kiện quan trọng mà chúng ta phải nhớ. Thứ nhất là sau khi đọc cái bản tuyên bố độc lập, tuyên ngôn độc lập 2/9/45 á, tại quảng trường Ba Đình thì nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không được một nước nào trên thế giới công nhận, kể cả Liên Xô và Trung Quốc. Lý do Liên Xô và Trung Quốc lúc đó chưa công nhận bởi vì chưa muốn để lộ cái lá bài Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Cộng sản này, Hồ Chí Minh là Cộng sản này. Trong khi thì Đức Quốc Trường Bảo Đại được các phái đoàn ở quân cán chính sang tận Hồng Kông mời về và ký một cái thỏa ước, hiệp ước với chính phủ Pháp và được công nhận là một quốc gia độc lập cho Liên Hợp Pháp qua cái thỏa ước ở Thì thưa quý vị, tiếp đến cái trận biến Điện Phủ thì những cái tài liệu mới nhất cho biết là Liên Xô và Trung Quốc, Hồng quân Trung Quốc có mặt lấy sư đoàn pháo cao xạ, có mặt vũ khí của Liên Xô. Và cái cuộc chiến thắng đó, cái chỉ đạo hoàn toàn là do Vị Quốc Canh, Trần Canh là thứ ba, và dưới sự chỉ huy trực tiếp của Mao Trạch Đông từ Bắc Kinh. Mọi quyết định từ nhỏ tới lớn đều do tham mưu chiến lược của Trung Cộng hết. Thì cái điều đó nó nói đến cái điều gì? Thực tế cái gọi là chiến thắng của gọi là công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì Võ Nguyên Giáp cũng chưa ra khỏi chiến hào, luôn luôn theo chỉ thị của các cố vấn Trung Quốc, quân chính trị về quân sự trực tiếp trên các bạn. Vâng, rồi trở tiếp lại tới cái ngày 20 tháng 4 7 năm 1945. Thì chính cái sách giáo khoa của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa người ta khóa đặt Trung Quốc ép ta ý, để cả Liên Xô và Trung Quốc đều không muốn kéo dài cuộc chiến. Trước khi ký kết hiệp định thì Hồ Chí Minh sang hội ý ở Quảng Tây. Thì trước đó, chúng tôi mới nhắc lại cái sự kiện đó. Tháng 1 năm 1950 thì Hồ Chí Minh sang Quảng Tây. Thì đến tháng 18 tháng 1 năm 1950 thì nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Trung Quốc, công nhận chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một cái sự kiện lịch sử, nó chứng tỏ rằng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi với lại Trung Quốc. Đến ngày 31 tháng 1 năm 1950 thì Liên Xô công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cái điều này có nghĩa là gì? Tức là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đứng vào hàng ngũ của Cộng sản quốc tế. Chính vì vậy, ngày 7 tháng 2 năm 1950, Hoa Kỳ, Anh và các nước thế giới tự chọn công nhận chính phủ quốc gia vào lại. Để làm gì? Để ngăn chặn cái bành trướng của làn sóng đỏ xuống thế giới Đông Nam Á. Thì cái cuộc chiến từ đó nó mang một ý nghĩa khác, là một cuộc chiến tranh ý thức hệ, nhưng mà bên là xâm lược bành trướng của chủ nghĩa cực đoan, bên là ngăn chặn của thế giới tự do. Đó là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Cộng sản rêu rao là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc, kể cả hầm Giơ Đen là không đúng. Lý do ngay tại hiệp định Giơ Đen thì Trung Quốc đã buộc Việt Cộng phải Việt Minh, tức là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải ký hiệp định Giơ Đen. Chính sách sử nhà nước Cộng hòa giáo dục Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nói điều đó. Thì cái điều này nó chứng tỏ gì? Chứng tỏ ai là công cụ, ai là tay sai, và ai là ngụy, ai không là ngụy. Trong khi chính phủ quốc gia Việt Nam mà Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định và Ngoại trưởng Trần, sau đó là Ngoại trưởng Trần Văn Đấu ra một cái tuyên bố phản đối với sự chia cắt đất nước, thì ngược lại nguyện vọng của toàn dân, và phải khóc ngay trong các bản hội nghị. Thì cái điều này để cho giới trẻ sau này, kể cả những người cộng sản chưa giác ngộ, họ thấy rằng ai là tay sai và ai mới là công cụ của cái đế quốc mới cộng sản. Dạ vâng, thưa quý vị.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn chú rất là nhiều, và như thế rằng có rất là nhiều ngày mà phải cần có cái cuốn sách của chú để chúng ta có thể biết được chi tiết hơn về lịch sử của những ngày quan trọng của Việt Nam chúng ta. Và thưa chú, cũng như là tất cả những người Việt Nam đó, nhất là giới trẻ của bà Bảo đây, thì đều nghe là dòng giống Việt Nam, dòng giống Lạc Hồng, là có nguồn gốc từ con rồng cháu tiên. Và cũng được biết chú thì cũng có nhiều cái sự nghiên cứu về lịch sử giống nòi Việt Nam. Vậy thưa chú, người Việt Nam chúng ta đó từ đâu tới, và cội nguồn của chúng ta thì ra sao thưa chú? Cứ nghe là có cái cuộc di cư từ sông Dương Tử thì cái chuyện đó nó hư thực ra sao? Và hồi xưa thì khi mà đi học đó, bà Bảo cũng có từng những lần văn nghệ của trường đó, thì cũng từng múa minh họa là mẹ Âu Cơ, nhưng mà đây chỉ là được học trên những cái sử, nhưng mà thật ra thì nó cũng không có chi tiết. Không biết là chú có thể nào trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay có thể cho bà Bảo cũng như quý đồng hương có thể biết được không ạ?
Vâng, cảm ơn câu hỏi là ý nghĩa và giá trị của bà Bảo. Thực ra, cái nghiên cứu về lịch sử thì trước nay hoàn toàn các bộ sử trước đây viết thì do cái điều kiện là ở cái thế kỷ 19-20 như sử gia Trần Trọng Kim, sau này là sử gia Đào Lý Anh, sử gia Phạm Văn Sơn, nó thiếu nhiều cái tài liệu, bởi lúc đó cái tri thức nhân loại ở cái mức hạn chế thôi. Nhưng mà sang cái thế kỷ 20 và 21 thì nó tìm kết quả của các công trình nghiên cứu về khoa học, nó làm chúng ta đảo lộn tất cả mọi cái nhận thức của tất cả chúng ta, mọi cái nhận định, mọi cái sự quan từ trước này. Thành ra cái thành công nhất của cái thời đại chúng ta là cái kết quả của khoa cấu trúc, phân tích cấu trúc di truyền, nó gọi là mã genome, mã di truyền, cái DNA. Tức là mỗi cá nhân thể, mỗi cá nhân con người đều có một DNA, và người ta có thể tìm được để phân biệt giữa cá nhân người này với người khác. Trong lần trước tôi nói chuyện thực tập viên Lewinsky với lại Đinh Kinh Tâm ở tòa cái phòng bầu rộng không chối cãi, bởi vì cái DNA nó xác định trong người nào. DNA cũng xác định cả cái dòng họ, cả một cái tộc người một cách rõ ràng khoa học, để phân định cái tộc này với tộc khác, dân tộc này với dân tộc khác. Trước đó thì có cái khoa thu tạo máu huyết học, khoa khảo tiền sử đo chỉ số sọ, tức là người ta chỉ đo được cái sọ dưới 6.000 năm, thì trên 6.000 năm thì cái sọ nó hủy hoại, thành ra không thể đo được. Rồi cái khoa văn hóa khảo cổ, khoa khảo cổ, tức là các nhà khoa học của cái viện Viễn Đông Bắc cổ ở Hà Nội của nho hồi thực thì Pháp họ để lại. Ngoài cái thực dân nhưng họ để lại nhiều cái công trình văn hóa và khoa học còn lợi cho dân tộc Việt Nam chúng ta rất nhiều. Thì họ đào lên, ví dụ như một cái di chỉ nó nằm dưới cái lòng đất, thì đem cái di chỉ đó người ta đo bằng cái biên đại phóng xạ carbon C14 để xác định cái độ tuổi của cái di chỉ đó, cái vật đó. Thì nó phục hồi được cái sự thật lịch sử. Người ta nói lịch sử là lịch sử chết trong sách sử, trong thư tịch, trong thư viện này. Thế nhưng mà khi đào đi, đo bằng đo liên đại carbon C14, tức là đo để xác định độ tuổi, thì lịch sử nó trở nên sống thật, không còn nghi ngờ gì, không còn tranh cãi. Ví dụ cho tới nay chúng ta hiểu mập mờ về cái lịch sử Trung Hoa cổ đại với lịch sử Trung Quốc. Trước đây cái đồng hóa là một cái, đó là cái sai lầm vô cùng to lớn của những người nghiên cứu lịch sử. Ngày nay các nhà nghiên cứu, kể cả các sử gia Trung Quốc, đều công nhận là cái triều Trung là cái triều đại đầu tiên của lịch sử Trung Quốc, tức là cái tộc Thương từ phía tây bắc là tộc Chu Mục. Nó là cái kết hợp của cái Mông Cổ từ phía đông sang, từ An Tai từ phía trên xuống dưới, Tước Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Á tiến sang, Y Sốt của Tây Bắc Á đi, nó thành một cái tạm trường, nó tạo thành một lịch Trung Quốc. Tức là cái tộc Thương mới đi tiến xuống, đánh chiếm cái triều Hạ. Nhà Hạ trước mình tưởng là của Trung Quốc, nhưng mà thưa quý vị, là của tộc Việt năm 1600 trước Dương lịch. Thì tất cả những cái liên đại, cái di vật có cái độ tuổi trước 1600 trước Dương lịch thì là của Đại Tâu Viết. Cái điều đó rõ ràng. chỉ từ 1.600 dương lịch trở lại đây thì là của Trung Quốc. Ví dụ như cái nền văn hóa lương sử cách đây 3-4 năm, người ta tìm được một cái sơ đồ bát quái. Thì cái điều này nó khẳng định gì? Tức là cái sơ đồ bát quái là của người Việt chứ không phải của người Tàu. Bởi Tàu tới 1.600 trước dương lịch mới có mặt ở cái lãnh thổ Trung Quốc. Một điểm nữa là cái hội thảo của các nhà Trung Hoa học trên toàn thế giới ở Đại học Berkeley năm 1978 ở bang Cali này có sự tham dự của học giả sử gia Trung Quốc, học giả sử gia Đài Loan cùng như các nhà Trung học trên toàn thế giới đã đi đến một cái kết luận mà nhiều khi chúng ta không có để ý. Đúc kết cái nhận định là gì? Tức là cái tộc người cư trú ở lãnh thổ Trung Quốc bây giờ là tộc người Di Việt. Thưa quý vị, Di cũng là Việt, tức là của đại tộc Việt. Thì cái điều đó nó khẳng định cái gì? Đó là một cái sự thật lịch sử thành cái nhiệm vụ của chúng ta là phải phục hồi cái sự thật lịch sử để cắt lắc những gì của được. Thành ra chúng tôi gần như cả một đời người chúng tôi dành hết thời giờ để nghiên cứu cái tìm về nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Ví dụ như quý vị chúng ta thì cả thế hệ trẻ đều biết là công trai như núi Thái Sơn, nghĩa vụ mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhưng mà hồi nhỏ tôi cũng hỏi ông thầy tôi rằng, thưa thầy, núi Thái Sơn ở đâu? Thì ông thầy nói là ở bên Tàu.
Cái này Võ Bảo cũng có cái câu hỏi tương tự đó chú. Tại họ hãy núi Thái Sơn ở đâu, rồi cái nguồn nước là bắt đầu từ đâu, cái này cũng có hỏi mẹ đó thưa chú.
Thì đó là cái tâm lý của mình, cái thắc mắc của một con dân đất Việt đời đời kiếp kiếp hỏi về cái này bao nhiêu đời thì chứ không phải mới cô Bảo Bảo mới hỏi đây đâu. Lớn lên thì tôi đi dạy, khi tôi học quốc gia hành tránh 6 năm tới 69 tôi ra trường, tôi dạy ở trung mấy trường trung học tư thục, trong đó trường học Thanh Châu Ba. Thời Ba Trương cũng có em học sinh hỏi tôi. Tôi cũng trả lời như cái ông thầy của mình trước đó. Nhưng mà từ đó nó theo đuổi tôi. Cho tới thời gian 20 năm ở trong tù. Thì lật đổ cái chế độ cộng sản, họ xử tôi trung thân 9 năm cùng chân, 11 năm khổ sai lao động. Lúc nào cũng ám ảnh câu hỏi này mà tôi bắt đầu tìm hiểu lịch sử ngay trong cái thời tù. Nhất là sau khi ngày 17 tháng 2 1979 Trung Quốc nó đánh cộng sản Hà Nội, thì mới đầu là mình mừng là mình hai thằng cộng sản nó đánh, nhưng sau đó anh em đi thời dài đế quốc mới Trung Cộng là cụ truyền thuyết của chúng ta, thì anh em có trao cái nhiệm vụ cho tôi có điều kiện để tiếp tục cái công trình nghiên cứu này. Và tôi đã tìm được một cái điều mà giải tỏa mọi thắc mắc. Thì nhân đây cũng nói cho quý vị và cô Bảo Bảo, thì hay người mẹ lời núi Thái Sơn ở đâu? Tại sao lấy chung núi Thái Sơn? Núi Thái Sơn bên Tàu Việt Nam có con núi Hằng Liên Sơn cao hơn. Phan Xi Păng nó 3.418 mét, nó hơn cái đó. Núi Thái Sơn có 1.700-1.800 mét. Mà tại sao lại lấy? Đây mới là cái then chốt, cái là cái để mình tìm về bàn về cái cội nguồn của dân tộc. Thưa quý vị, nếu bây giờ mình tìm trên các bản đồ thì có thể còn núi Thái Sơn, nhưng mà cái sông nguồn thì không thấy được nữa. Bởi vì tàu Hán nó đổi lại Hán thủy. Tại sao? Để xóa đi cái cội nguồn gốc tích của mình. Thì ở như chúng tôi vừa nói ở Sơn Đông đó, tức là có cái sự cổ sử gọi là người Di Việt ở đó rồi. Mà các cuộc hội thảo các nhà Trung học trên toàn thế giới tìm về cái nguồn gốc của nền văn minh Trung Hoa, thì họ đã khẳng định rằng Duy Việt làm chủ Trung Nguyên trước. Trung Quốc nó phải công nhận, Đài Loan phải công nhận. Thì ở chân núi Thái Sơn đó, vùng cao nguyên, theo cái sự nghiên cứu thì cổ sử thì có một cái thi tộc gọi là Hữu Hùng Thị, là do đế hoàng là thủ lĩnh. Cái nhân vật đế hoàng đây này, nó là cái nhân vật lịch và trong cái truyền thuyết khởi nguyên của dân tộc chúng ta có đề cập tới, đó là cuộc chiến tranh giữa đế hoàng Đế Lưu Võng và Thi Dư, và thủ lĩnh của cái thi tộc là Mông Miêu, tức là người Mông Miêu. Thực tế trước đây chúng ta cứ hiểu là đế hoàng là người Trung Hoa là sai, là bởi vì Tư Mã Thiên, canh sử gia Hán tộc này đã lấy cái nhân vật đế hoàng, tức là thủ lĩnh của người Việt, chết thiên trở thành một thần ở Sơn Đông. Cái điều này là Trung học người Mỹ là Y Bất Hát cũng xác định là cái khoảng cái thế kỷ. Một người viết sử Trung Hoa ấy lấy cái nhân vật vị thần ở Sơn Đông đưa lên, mới đổi từ đế hoàng sang bên chữ Trung Quốc là hoàng đế, đảo ngược lại, và là thủy tổ của người Hán tộc. Đây nó tạo cái sự sai lầm về lịch sử từ trước đến nay. Thì thưa quý vị, đế hoàng đó, đó chính là Hùng Quốc Vương, con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Giờ mình nói tới cái nền văn minh cổ đại của Trung Hoa, tức là sau khi mình trở lại cái chuyện này, là chúng ta lấy cái mốc lịch là cách đây 8.000 năm là cái lần biển tiến cuối cùng. Thì nhờ cái khoa nghiên cứu đại dương học, nghiên cứu đại nền kiến, chúng ta mới biết rõ được cái cội nguồn của dân tộc mình, để mà trả lời câu hỏi của thật từ Dương Tử xuống miền Nam không. Thì cách đây 8.000 năm, một nước biển dâng lên cả 100 mét, dâng lên tới cả Việt Kỳ Phú Thọ. Thành nhà người theo cái công trình nghiên cứu của các nhà di truyền học, khoảng 70.000 năm trước, người tiền sử từ châu Phi đang định cư ở vùng Hòa Bình, Đông Nam Hải. Ở đây chúng ta chỉ bàn luận tới cái chuyện là cách đây 70.000 năm, bởi vì chúng ta có cái thuyết một trung tâm là từ châu Phi, và cái thuyết đa trung tâm là loài người sinh ra nhiều nơi, thì chúng ta không có công việc đó của những nhà nghiên cứu, nhà khoa học khác. Chúng ta chỉ lấy cái mốc lịch sử 70.000 năm trước. Thì định cư Hòa Bình. Từ cách đây 50.000 năm, một nhánh đi lên phía Bắc, một nhánh đi xuống Úc Châu, làm gì? Thằng từ Úc Châu. Thì sau nó gọi là nhiệt Đông Nam Á, đại đảo và lục địa. Thế. Vì để tránh cái nạn biển tiến dâng lên, thì người Việt phải đi xa, leo lên vùng cao, lên Vân Nam, Quý Châu. Một nhánh đi lên Thái Sơn, một nhánh đi thẳng cái chân cao nguyên ở Tây Tạng, Hy Mã Lạp Sơn, tức là Tibetan và Malaya, để tránh cái nạn biển tiến. Thì cách đây 5.500 năm, đây là kết quả của khoa đại dương học, cũng phải của cá nhân thôi. Thì nước biển rút, thì tiền nhân chúng ta là người Hòa Bình lên định cư ở vùng Malaya, thì chúng ta gọi là người Malayan. Rồi những người Malayan đi nước rút mới xuống lưu vực sông Hoàng Hà, Dương Tử định cư và thành lập các nền văn minh cổ đại, lúc đó là trở thành người Bách Việt, sử Trung Quốc, cổ sử Trung Hoa gọi là Bách Việt, tức là Malayu Việt. Thì đã thành lập cái nền văn minh ở đó, thì thành ra nền văn minh ở lưu vực Hoàng Hà, mà đế hoàng thế là một trong những cái chi tộc Việt ở đó. Thì thưa quý vị, ở giữa chân của cái cao nguyên Tây Tạng và ở đây là người giáp danh, nó bốn con sông nó chảy xuống ra phía đông nam, chảy qua lãnh thổ Trung Quốc bây giờ. Tôi xác định trước là toàn bộ là của Việt Nam ở đó. Thì sông Hoàng Hà, Dương Tử, sông Minh, Minh nghĩa là Minh Giang, cả Dương Nha Công cả, tức là Lê Công, là Cửu Long này, Dương Tử này, Minh Giang này, và sông nữa là sông Dạ Lan, Dạ Lan là cái thung lũng Dạ Lan. Thì khởi nguồn của cái con sông nguồn chảy từ đó, nó xuôi ra đông nam, nhập vào sông Dương Tử ở Vũ Hán rồi chảy ra biển. Ở Vũ Hán là cái địa danh ở Hồ Bắc, Hồ Bắc Hồ Nam tiếp là của mình đấy. Khi mà Triều Thương năm 1600 nó chiếm cái nhà Hạ chỉ có vỏn vẹn hơn 2 tỉnh ở cái trung lưu của sông Hoàng Hà mà thôi. Thì cái sông Nguồn đó, thì theo cái sách Thượng Thư, mà thưa quý vị đến đây phải nói ngay, trước nay tưởng là của Tàu, là của Khổng Tử, nhưng mà Khổng Tử chỉ là xác định thôi, chứ là sửa lại. Còn Bậc Tứ Thượng Tê Bộ Ngũ Kinh viết bằng chữ Khoa Đầu Tử, tức là chữ nòng nọc của người Việt. Lịch sử nó phục hồi nhiều cái sự thật. Người ta đào sửa cái nhà của dòng giống Khổng Tử, 63 đời Khổng Tử, tìm thấy ở trong cái vách đấy, cái bộ Ngũ Kinh. Và Ngũ Kinh viết bằng chữ Khoa Đầu, Khoa Đầu có nòng nọc à, về cái chữ gọi là chữ Tàu Hán ngữ, lấy chữ Việt, cái này chắc còn dài, mình sẽ nói chuyện khác. Nhưng mà tất cả những cái chữ ở Tàu bây giờ gọi chữ Luông là của viết Việt mình hết. Mà nó lấy từ cái lối chữ Điều Kiện, nó sửa thành Đại Truyện này, gọi là Kim Văn hay gọi là Chú Thư. Cái đời là Chu Tuyên Vương của Thái Sử Chứ họ là. À, lịch sử nó có nhiều cái kỳ lạ đến cuối rồi. Thiên Niên Kỷ sang Thiên Niên Kỷ mới thứ ba. Phục hồi toàn bộ cái sự thật lịch sử đây, do như là cái phục hồi của cái đại của Bách Việt của chúng ta, trong đó có người Việt. Thì cái vùng mà từ Tam Giang Bắc, tức là ba con sông phía Bắc, vì sông Lạc, sông Hoàng Hà chạy dài xuống sông Nam, tức là sông Vũ Hán, ba con sông ở phương Nam, sông Nguyên, sông Tương, sông Dương Tử. Cái vùng này sách xưa Kinh Thư gọi là Xích Quy Phương, tức là cái vùng đất đỏ mà có trồng, có trồng lúa, là Tàu Hán sau nó xuyên tạc, nó gọi mình Xích Quy, cha mình là Xích Quy, là cái vùng đất đỏ mà có trồng lúa. Thì cái vùng này nó gọi là Xích Quy Phương, mà tên thường gọi là Cửa Việt hay Giáo Sĩ. Thì đó là cái địa bàn mà lập quốc, rồi quốc gia sơ khai Xích Quy của dân tộc chúng ta. Thành ra người Việt mình có cái truyền thống từ Bắc vô Nam, thì mang cái địa danh từ ngoài Bắc vô Nam, Tân Thanh, Tân Hà, Tân Lạc, rồi từ Sài Gòn, từ Việt Nam mà rời bỏ đất nước thì tự do sang đây để đặt cái danh nghĩa Tân Sài Gòn, để mang theo cái quê hương xưa cũ để luôn luôn hướng vọng. Thì cái ví dụ như ở Bắc Việt nó có Hà Nội, Hà Đông, Hà Tây. Thưa quý vị, không phải ngay ở Hạ Lưu Hoàng Hà đã có Hà Nội, Hà Đông, Hà Tây, Hà Bắc rồi. Thành mấy tiền nhân của chúng ta mới mang cái câu ca dao đó, tức là công cha như núi Thái Sơn, để nhớ về cái quê hương xưa cũ. Mình đã định cư ở vùng núi Thái Sơn, mình đã định cư ở vùng sông Nguồn, thành mới có cái câu gọi là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Cảm ơn chú, hôm nay chú cho bà Bảo biết núi Thái Sơn là như thế nào, chứ nếu không là cứ tới lớn luôn vẫn cứ nói tại sao ở Việt Nam chúng ta có nhiều núi, chúng ta lại không ví mà lại đi ví núi Thái Sơn. Nhưng mà thật ra thì những cái núi này vẫn thuộc về người Việt Nam chúng ta hả chú?
Nó có cái nguyên lý sâu xa của nó. Thế thì trở lại cái câu hỏi từ Dương Tử xuống, hay là thưa quý vị, khởi đầu chúng ta là cư dân của nền văn hóa Hòa Bình, tức là Hòa Bình Hân, là người Hòa Bình. Trải qua một cái thời gian tiến hóa hàng ngàn năm lịch sử, từ về tiền sử người khéo léo trở thành người khôn ngoan, từ người abilis, từ phù hợp với cái điều kiện môi trường sống, thì trở thành người tiền Việt. Thì cái người tiền Việt của chúng ta Hòa Bình phải từ Hòa Bình đi lên, như hôm nay chúng tôi trình bày đó, để tránh nạn biển thiên. Rồi đến khi biển rút thì xuống định cư ở lưu vực Hoàng Hà, Dương Tử, và lập cảnh phi tộc Việt. Bây giờ tiếp đến đoạn thứ hai là sau khi mà tộc Thương nó chiếm nhà Hạ của Việt tộc ở Hạ Điều Hạ thì nó đi xuống Dương Tử hết ở vùng Đồng Đình Hồ, rồi giao thời gian nó tộc cũng là tại sao gọi là kẻ thù truyền kiếp, bởi nó cứ tâm mấn và đẩy lùi chúng ta dần xuống Hà Nam, từ lưu vực hoặc là Dương Tử lại Động Đình Hồ lại đi xuống phía Nam. Thì đó là cái giai đoạn thời kỳ thứ hai trong cái cuộc mà tiên di của người Việt. Thì tóm lại lịch sử cội nguồn của dân tộc Việt về cội nguồn văn hóa là từ nền văn hóa hòa bình, và từ người hòa bình tức là người tiền Việt từ phương Nam đi lên phương Bắc để tránh đạn biển chiến, sau đó từ phương Bắc xuôi xuống phương Nam để định cư và bị Hán hóa, tàu Hán xâm lăng cứ đẩy lùi xuống Việt Nam và cuối cùng trụ lại ở cái phần lãnh thổ Việt Nam hiện đại. À, đến đây chúng tôi lại xin mở ngoặc một chút nữa. Nếu quý vị nào mà đọc cái bộ sách sử, cái bộ lịch sử 14, 16 tập, ngàn trang dày với 10.000 họ sửa lại lịch sử để họ bán nước, họ nói phủ nhận cái thời đại Hùng Vương chỉ bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, mà chúng tôi gọi là Dương lịch mới chính xác, cái thời Trang Chu rồi Triều Chu, Trang Vương Triều Chu, cái điều này sai lầm. Và lãnh thổ chỉ có một phần phía nam tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, họ phủ nhận toàn bộ cương giới văn lang xích quỳ trước cũng như cái nền văn hóa văn minh cổ đại của chúng ta. Để làm gì? À, để nhượng cho cái tàu án cái lãnh thổ xưa và đế quốc mới Trung Cộng là giáp tới Quảng Tây Yên Tử. Tức là qua biên giới phía Bắc Nam một chút xíu nữa thôi, còn tất cả là của Trung Quốc hết. Quý vị thấy là họ bán nước ngày trong sách. Đây là một cái tội ác tày trời mà chúng ta không lưu tâm, mà thế hệ con em mình cứ đọc những sách sử rồi vào thư viện ở Hoa Kỳ ví dụ vậy, hay ở Hải Ngoại tràn ngập sách sử về cộng bởi vì tiền thuế của người dân in vô tội vạ để lấy tiền tuyên truyền, nghe các học giả ngoại quốc những người biên cứ bị ảnh hưởng, chúng ta gọi là tinh giả. Rồi con em chúng ta vô không có sách sử tiếng Anh thì họ lại cho các con em mình đọc những sách sử nó dịch tiếng Anh của ở trong nước, thành ra lại bị ảnh hưởng của cộng sản. Tôi khi về lại còn ý kiến ý cỏ còn ngược lại cha mẹ. Cái lỗi tại sao? Tại chúng ta. Chúng ta không có đầu tư, không có để ý về cái lĩnh vực này. Bởi vì con em chúng ta nó đâu đọc được sách sử Việt. Nó chỉ đọc, đa số chỉ đọc được tiếng Anh. Mà chúng ta chưa có cái bộ sách tiếng Anh nào về lịch sử đứng trên quan điểm dân tộc ở các thư viện Mỹ. À, thưa quý vị và các bạn, chính vì vậy cách đây 2 năm những người yêu nước chúng tôi đã thành lập được một cái viện gọi là viện nghiên cứu lịch sử và văn hóa để phục hồi sự thật lịch sử, trả lại lịch sử những gì của lịch sử, và xuất bản tập sách bằng tiếng Anh để cho con em chúng ta đọc hiểu rõ tại sao con em chúng ta phải có mặt ở đây những cuộc hội thảo vừa rồi đó. À, ở đây là cái hướng về cội nguồn văn hóa, hiểu rõ cộng sản thì chúng ta phải làm gì cho thế hệ đó, con em chúng ta phải làm gì. Và quý vị cũng rất là vui mừng ánh diện về tuy cái sự kiện 7 năm chúng ta tạm thời vất nước phải xa quê hương 46 năm, sang năm thứ 46 đối đời người thì nhiều đối trường kỳ lịch sử không bao nhiêu, nhưng mà bên cạnh cái đau buồn đó, một cái điều kiện khách quan lịch sử nó tạo chúng ta có một quốc gia Đại Việt Nam siêu bình thường. Ở trên thế giới không có chỗ nào không có người Việt Nam. Và với cái lòng yêu nước, ý chí, tinh thần hiếu học, con cháu chúng ta thành đạt nội ở nước Mỹ không? Các khoa học gia trong không gian từ bác sĩ học Nguyễn Xuân Vinh tới Dương Đột Ánh, Quỳnh Giao Phan, toàn những nhân tài kịch phát, rồi tới 7 vị tướng ở trong quân đội. Là một cái quốc gia Việt Nam siêu biên cương. Nay mai khi mà thắng lợi xong rồi thì những người già cả như chúng ta sẽ trở Việt Nam mang theo vốn trí thức tài nguyên về xây dựng kiến quốc và hưng quốc, còn thế hệ trẻ sẽ ở lại hội nhập dòng chính, lúc đó chúng ta sẽ cùng mạnh như như Do Thái, chứ không cần gì phải đi năn nỉ và xin viện trợ vì chúng ta hội nhập dòng chính. Đấy là một cái thành công nữa của chúng ta, là một quốc gia Đại Việt Nam siêu bình thường. Thưa quý vị.
Dạ vâng, Bảo Bảo cảm ơn chú Phạm Trần Anh rất là nhiều ngày hôm nay trong cái buổi đầu, nhưng mà Bảo Bảo biết được rất nhiều về lịch sử của Việt Nam và cũng như là muốn tìm hiểu cuốn sách nghiên cứu của lịch sử về lịch sử của Việt Nam. Và cái câu hỏi tiếp theo này đó là tuần sau chú cháu của chúng ta sẽ tiếp tục chú nha, đó là tại sao lịch sử Việt Nam cũng như là địa lý của Việt Nam chúng ta lại không có ghi rõ về cái lịch sử cũng như là địa lý chủ quyền vùng đất của Việt Nam chúng ta. Khó trách các em ở bên này, bởi vì ngay cả bà Bảo được học ở bên Việt Nam nhưng mà lịch sử thì cũng chỉ được học sơ qua thôi, cũng như là địa lý cũng không có rõ ràng về chủ quyền của Việt Nam. Nhưng mà cái chủ đề này là thứ sáu tuần sau, bà Bảo xin được tiếp tục cùng với chú Phạm Trần Anh chú nha.
Tức là vâng, cô muốn nói về cái chủ quyền, tức là cái lãnh thổ và cái chủ quyền là kể cả lãnh hải của dân tộc Việt đi đó.
Dạ vâng, nói thẳng ra là Hoàng Sa, Trường Sa đó chú ha. Nhưng mà tuần sau chú cháu chúng ta sẽ bắt đầu lại cái câu chuyện này chú nha.
Dạ vâng, chúng tôi xin trân trọng kính gửi chào toàn thể quý vị khán giả của Đài Đà Lạt.
Dạ vâng. Bà Bảo cảm ơn chú sử gia Phạm Trần Anh rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tạm biệt đến chú và kính chúc chú có một thứ sáu thật là bình an cũng như là cuối tuần thật là vui tươi. Xin hẹn gặp lại chú trong chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay vào thứ sáu tuần sau lúc 11 giờ trên làn sóng của đài.